Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Tập Yếu Sớ Tinh Hoa Cuốn 3 Tịnh Không Pháp Sư Chủ Giảng. Địa điểm: Chùa Nguyên Hanh Tự, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian: tháng 12 năm 1993. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin lật quyển giảng nghĩa trang 2, từ đoạn 19 bắt đầu xem. Đoạn 19: Văn thử Nguyện Vương Mạc Sanh Nghi Niệm, ưng đương đế thọ, thọ dĩ năng đọc, đọc dĩ năng tụng, tụng dĩ năng trì, nải chí thư tả quản vị nhân thuyết. Đoạn này vô cùng quan trọng, đem việc tự hành hóa tha đều nói được vô cùng viên mãn. Phía trước mấy câu là thuộc về tự hành, phía sau một câu là thuộc về hóa tha. Nhất định phải tự hành hóa tha, lưu thông Phật Pháp. Đây là mỗi một đệ tử Phật, tứ chúng đệ tử, bất luận tại gia xuất gia, cái trách nhiệm cần phải có, cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Chẳng những là đối với 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta không thể hoài nghi những gì trong kinh nói đó, chú sớ nói đó đều là pháp thuần chính, đều là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát thân chứng. Chúng ta có thể tin sâu không nghi, đó tức là thiện căn phước đức. Vậy thì sau khi tiếp thọ phải đọc được. Đọc là đối trước kinh bản thì gọi là đọc, tụng là có thể đọc thuộc lòng. Đọc thuộc lòng rồi chẳng cần đến kinh bản, có thể dò ra thì gọi là tụng thuộc lòng. Vậy sau khi có thể tụng thuộc lòng phải có thể đem nó làm được. Chữ trì này tức là làm được. Chúng ta đọc được, dò được, nhưng không làm được, cái đó vô dụng. Lợi ích chân thật của Phổ Hiền Nguyện Vương chúng ta không đạt được, cho nên nhất định phải làm theo, phải hết lòng đi học tập. Nhiên hậu thư tả tức là lưu thông. Ngày nay chúng ta in kinh lưu thông cho nhiều là được rồi. Quản vị nhân thuyết là sao? Là phải khuyến khích dắt dẫn người khác tu học. Đây là tất cả người có duyên, chúng ta đều phải nên khuyến khích dắt dẫn họ. Chỗ gọi là có duyên tức là hoan hỷ tiếp thọ. Chúng ta giới thiệu cho họ, họ rất hoan hỷ tiếp thọ, thì người này là người có duyên, cùng Phật Pháp có duyên, cùng Bồ Tát có duyên, cùng chúng ta có duyên, thì chúng ta phải tận tâm tận lực đi giúp đỡ họ. Lại xem một điều phía dưới. Phía dưới là từ trong kệ tụng tiết lục ra vài đoạn kinh văn. Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. Đây là một bài kệ sám hối trong 10 nguyện. Thông thường chúng ta trong buổi khóa tụng, trong sám nghi đều niệm rất thuộc, vô cùng khẩn yếu. Chúng ta tích là vãng tích, từ vô thủy kiếp đến nay, cái ác nghiệp từng đời từng kiếp tạo đó quả là vô lượng vô biên. Cho nên chúng ta trong giai đoạn của đời người này, người xưa thường nói bất như ý sự thường bát cửu, đời người khổ nhiều, chướng ngại nhiều, còn việc xứng tâm như ý thì rất chẳng dễ gặp được, điều là việc chẳng thuận tâm. Vậy thì những chướng ngại này là từ đâu đến? Là cái ác nghiệp chính ta tạo ra ở quá khứ, sanh ra hậu quả ấy là như vậy mà có. Căn nguyên tức là tham sân si, tam độc phiền não. Câu thứ hai là đem cái căn nguyên của ác nghiệp nói ra, đều là do tham sân si của vô thủy kiếp đến nay. Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, thân ngữ ý đang tạo tác. Bên trong có tham sân si chi phối thân ngữ ý của chúng ta. Thì thân thể, ngôn ngữ, ý niệm tạo nghiệp rồi, tạo tác ác nghiệp này. Ngày nay giác ngộ rồi, ngày nay rõ ràng rồi, vậy thì tất cả từ nay trở đi phải thiết thực sám hối. Sám hối phía trước đã nói qua, quan trọng nhất là về sau không làm nữa. Đây mới gọi là chân chính sám hối. Ác nghiệp nhiều, ác niệm nhiều, ác sự nhiều. Nếu từng thứ một đi chiếu cố, thật tại mà nói, chẳng có tinh thần thì giờ nhiều như vậy để phản tỉnh xem xét ác nghiệp vô lượng của mình. Bởi thế cho nên sám hối rất không dễ tu. Cho nên rất khó có được hiệu quả của việc sám hối. Vậy thì làm sao đây? Pháp môn Tịnh Tông vô cùng kỳ diệu, nói dạy chúng ta nhất tâm niệm Phật, tịnh niệm tương kế. Anh chỉ cần thật sự làm được cầu nhất thiết ngã kiềm dài sám hối này thì làm được rất viên mãn. Tại vì sao? Cái tâm này, trong tâm này, chỗ nghĩ, miệng chỗ niệm đó đều là A-di-đà Phật. Trong nghĩ lục thời, tâm đều trụ nơi trong A-di-đà Phật. Làm gì còn có thể khởi dậy ác niệm? Làm gì còn có thể tạo ác nghiệp? Niệm niệm cùng Phật tương ứng, tự nhiên nghiệp chướng cả thảy đều tiêu trừ, cũng tức là cả thảy đều sám trừ hết. Trước kia ngài Quán Đảnh Pháp Sư chỗ nói đó, nghiệp chướng nặng nhất tất cả kinh điển, kinh pháp, sám pháp đều sám không hết tội nghiệp đó, thì niệm Phật có thể tiêu trừ. Tiêu trừ tức là sám trừ. Có thể thấy rằng danh hiệu công đức này quả thật là bất khả tư nghị. Nhất tâm trì danh tức là sám hối chân thật. Thập phương nhất thiết chư chúng sanh, nhị thừa hữu học cập vô học, nhất thiết Như Lai giữ Bồ Tát sở hữu công đức dài tùy hỷ. Trong kinh Phật thường thường chúng ta thấy được thể tài trường hàng của loại văn xuôi, vì chúng ta giải nói nghĩa lý. Phía sau trường hàng có kệ tụng, đây đều thuộc về kệ tụng. Kệ tụng là lấy thi ca làm thể tài, cú pháp chỉnh tề, vả lại còn bất vần. Phật lại dùng phương thức này nói lặp lại một lần nữa, trong đó nó hàm chứa có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, Phật giảng kinh cùng với nhà trường vào lớp, xét cho cùng vẫn là khác nhau. Nhà trường vào lớp, học sinh đều là ghi tên tham gia, số người nhất định, đúng giờ vào lớp. Với còn Phật giảng kinh đi sao? Có kẻ đến trước, người đến sau. Kẻ đến sau, Phật nói phần trước chưa nghe đến, thì họ rất không hài lòng. Lại phải hỏi Phật, Phật lại nói lại một lần nữa, quá phiền phức. Cho nên sau khi Phật giảng xong, dùng kẻ tùng lặp lại một lần để bổ sung phần trước chưa nghe được, nghe trở lại một lần là ý nghĩa này. Đây là cách làm rất từ bi. Còn một ý nghĩa khác, phía trước chỗ nói đó nếu có chỗ sơ sót thì phía sau dùng kẻ tùng để bổ sung, đem nó bổ sung được càng viên mãn. Tỷ như nói, chúng ta từ trong quan trường hàng chỗ được tùy hỷ công đức, có nhị thừa hữu học vô học Phật Bồ Tát, chẳng có chúng sanh. Chỗ này đem nó bổ sung vào thập phương nhất thiết chư chúng sanh. Chúng sanh đây là lục đạo chúng sanh. Lục đạo chúng sanh tuy tạo nghiệp rất nhiều, nhưng chúng cũng có tạo thiện, cho nên tạo đó là ác nhiều thiện ít. Cái thiện đó chúng ta cũng nên tùy hỷ, không thể nói chúng tạo ác nghiệp rất nhiều, cái thiện của chúng ta cũng không tùy hỷ, vậy thì là sai rồi. Cái thiện của họ tạo, người ác có thiện hạnh, có thiện tâm, chúng ta cũng nên tùy hỷ để thành tựu thiện nghiệp của họ. Điều này rất quan trọng. Thập phương sở hữu thế gian đăng, tối sơ thành tựu bồ đề giả, ngã kim nhất thiết giai khuyến thỉnh, chuyển ư vô thượng diệu pháp luân. Bài này là thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân. Trong kinh văn có câu thế gian đăng là đối với Phật xưng tán. Đặc biệt là thế gian của lục đạo, tỷ dụ cho đen tối. Đen tối như thế nào? Thật tại mà nói, tâm tư của chúng ta quả thật là vô cùng ám độn. Ám tức là không sáng, còn độn tức là không bén nhạy. Chúng ta với các pháp thế gian, bao gồm Phật pháp trong đó, chân giả, tà chánh, thị phi, thiện ác, chúng ta quả thật phân biệt không ra. Thường thường đem nó làm cho điên đảo, vừa đúng là tương phản. Nếu như chúng ta thật thấy rõ ràng rồi, quả thật minh bạch rồi, chúng ta nhất định tu thiện hạnh chân chính. Lối tu thiện hạnh chân chính này thì quả báo trước mắt chúng ta nhất định là thù thắng không gì bằng. Cái thí dụ này, quyển Liễu Phàm Tứ Hướng của Tịnh Tông Học Hội cho lưu thông, sách và băng cassette đều rất nhiều. Quý vị nếu xem cho kỹ lưỡng, nghe cho kỹ lưỡng thì anh sẽ hiểu rõ. Sau khi nghe rồi, có khả năng phân biệt chân giả, tà chánh, thị phi không? E rằng vẫn là rất khó. Có thể thấy được điều này không dễ. Bảo anh niệm những thứ này thì anh có thể kiểm điểm được. Nếu quả thật chúng ta là tu thiện, thì quả báo đó thù thắng. Không thể nghĩ bạn, tâm địa thanh tịnh, chẳng có phiền não, quả thật là thường sanh trí tuệ. Sao lại bảo là thường sanh trí tuệ? Thế gian, suốt thế gian tất cả pháp, chân giả tôi vừa nhìn là biết ngay, đây tức là trí tuệ. Chân giả làm đảo ngược, đem cái chân làm giả, làm cái giả làm cái chân, đây là không có trí tuệ. Cái này không có trí tuệ. Cho nên, trí tuệ đó tức là từ đây sinh ra. Thế gian này, chỗ có tất cả thứ giả, đặc biệt hơn hết là Kinh Lăng Nghiêm, nói chúng ta hiện nay trong thời đại này, mối suy vi của Phật môn là vì tà sư nói pháp như cát sông Hằng. Đâu là tà pháp, đâu là chánh pháp, anh liếc qua là nhìn thấy ngay, vì anh là thường sanh trí tuệ rồi. Nếu anh vẫn còn mê trong đó, thì anh là ngu si, điên đảo. Pháp là ngọn đèn sáng của chúng ta. Chúng ta đang ở trong đèn tối. Nhờ Phật gia trì, ánh sáng của Phật đem đèn tối chiếu phá, khiến cho chúng ta có năng lực phân biệt tà chánh thị phi. Cho nên xưng Phật Bồ Tát gọi là thế gian đăng, ngọn đèn của thế gian. Đây là tỷ dụ. Tối sơ thành tựu Bồ Đề giả, đây là Phật Đà. Phật, còn Phật Pháp là do Phật nói ra. Sau khi Phật thị hiện thành Phật, thế gian này của chúng ta mới có Phật Pháp. Cho nên người thành tựu Bồ Đề đầu tiên nhất là Đức Phật. Ngã kim nhất thiết giai khuyến thỉnh. Chỗ này tiết giảm bớt. Trong quan trường hàng thì có, trong quan trường hàng có Bồ Tát, có Nhị Thừa, có tất cả thiện tri thức. Đây là từ Phật đến thiện tri thức của thế gian. Phía trước đã nói qua rồi, trong cái xã hội hiện đại này, có tu, có học, tức là thiện tri thức, người tu trì chân chánh. Còn chứng quả thì sao? Hạng thiện tri thức thế đó chúng ta thật tại không gặp được. Tuy nhiên, chân chánh tu trì, chân chánh chịu học, chúng ta theo họ thì sẽ chẳng có lỗi lầm lớn lao. Phước báo của người thời nay, phước báo trên sinh hoạt vật chất so với người xưa tốt hơn, đây là sự thật. Phước báo trên sinh hoạt tinh thần, phước báo trên tu học Phật Pháp thì không bằng người xưa quá xa. Phước báo lớn nhất trong sự tu học là gặp chân thiện tri thức. Chúng ta hiện nay ở thời đại này gặp được chân thiện tri thức khó đấy, quá khó, quá khó. Ngay cả hạng thiện tri thức có sư thừa giỏi, chúng ta đều không gặp được. Sư thừa đây là thầy từng đời truyền xuống, truyền đến ngày nay, thật tình mà nói, rất nhiều đều đã thất truyền, đều không còn nữa. Một vị chân chánh thiện tri thức không tìm được học trò để truyền pháp, tình hình này rất nhiều. Tìm không được người thì thất truyền rồi, tìm được một người, hai người thì là vô cùng may mắn, rất không dễ. Vậy thì hạng tri thức, thiện tri thức có sư thừa trên đại đệ sẽ không có sai trái nhiều lắm, là có thể tin được. Cho dù có sai lệch, biên độ sẽ không quá lớn. Vậy thì khi tìm không được thiện tri thức thì làm sao? Đây là một vấn đề lớn vô cùng nghiêm trọng. Không thể nói tìm không được thì không học. Chúng ta phải bắt chước người xưa. Thời xưa có ví dụ như Mạnh Tử, Mạnh Tử tìm được Khổng Lão Phu Tử làm thầy, theo Khổng Tử để học, ông ta học thành công. Trên thực tế, Mạnh Tử thời đó, Khổng Lão Phu Tử đã qua đời rồi, đã không còn tại thế nữa, ông ta làm sao tìm ngài? Những trứ tác của Khổng Lão Phu Tử vẫn còn, y theo trứ tác của Khổng Lão Phu Tử để tu học. Có chữ nào không hiểu rõ thì hướng về học trò của Phu Tử thỉnh giáo. Đây gọi là tư thục đệ tử, tức là chúng ta nương cổ đức làm thầy. Ông ta dùng phương pháp này, ông học thành công. Đây là người thứ nhất ở Trung Quốc. Về sau vận dụng phương pháp này của ông, những người thành tựu trong lịch sử rất nhiều, rất nhiều. Nổi tiếng nhất